SBS Việt ngữ.
Luật lệ Quỳnh Tao và Mai Hoa xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, trong tuần cuối tháng 8 này thì quý vị cũng nhìn thấy là có rất là nhiều sự kiện nổi bật trong cái mối quan hệ của chính phủ Úc với các nước ngoài, mà đặc biệt là giữa chính phủ Úc với lại Trung Quốc. Thì chắc quý vị theo dõi tin tức cũng thấy rằng là một nhà văn hay là một cái người bất đồng chính kiến, người Úc gốc Hoa đã bị chính phủ Trung Quốc bắt giữ, và cả thủ tướng cũng như là bà ngoại trưởng cùng đều lên tiếng mạnh mẽ. Và trước đó nữa thì một người Việt, ông Châu Văn Khảm, cũng bị bắt ở Việt Nam. Thì vấn đề này nó đặt ra rằng là những người đồng hương của chúng ta khi mà tới những cái quốc gia mà có một cái chính sách về luật pháp không có minh bạch đó, thì những kiến thức luật pháp nào cũng như là những cái bước đi như thế nào cần thiết để khi gặp nguy hiểm thì mình có thể kêu gọi cái sự bảo vệ cho mình. Và hôm nay Mai Hoa có luật sư Nguyễn Văn Thân sẽ cùng trình bày tới quý vị về những vấn đề này. Dạ thưa Mai Hoa, xin chào luật sư Nguyễn Văn Thân.
Vâng, xin chào chị Mai Hoa, xin kính chào quý thính giả của SBS.
Dạ vâng, thưa luật sư, thì không phải là lần đầu tiên mà chính phủ Trung Quốc bắt giữ một cái người nước ngoài và gán cho một cái tội rất là khủng khiếp, là tội làm gián điệp, mà theo luật của Trung Quốc thì có thể bị tù chung thân hoặc là tử hình. Thế thì về mặt luật pháp giữa chính phủ Úc với chính phủ Trung Quốc, hai bên là hai đối tác về thương mại, về mọi thứ, họ ban giao như thế nào? Và về phía chính phủ Úc thì phải có những cái hỗ trợ pháp lý nào để có thể bảo vệ công dân mình, thưa luật sư?
À, vâng, chị Mai Hoa đang nói về trường hợp của ông nhà văn, nhà blogger là ông Giang Hang Jun, mà mình, nếu mà mình gọi tên ông bằng tiếng Việt là ông Dương Hằng Quân. Thì để trước khi trả lời cái câu hỏi của chị thì tôi xin nêu ra một vài cái điểm căn bản để cho thính giả tiện theo dõi. Thì ông Dương Hằng Quân này, ông sinh ra và lớn lên ở bên Trung Quốc, nhưng mà ông đã định cư ở bên Úc và ông đã là công dân Úc. Và trước đây ông đã từng có một thời làm việc cho Bộ Ngoại giao của bên Trung Quốc. Nhưng mà sau đó thì khi mà ông định cư ở Úc á, thì ông có nhiều cái bài báo, thì nói chung thì những cái bài báo thì cũng là cổ suý cho các cái giá trị tự do dân chủ và nhân quyền, cũng kêu gọi Trung Quốc thực thi những cái cam kết, những cái công ước quốc tế về vấn đề nhân quyền mà Trung Quốc đã có ký kết. Thì nói chung đó là những cái bài văn, những cái bài viết, chứ cũng không có cái gì mà gọi là ghê gớm cả.
Yeah.
Nhưng mà vào tháng Giêng năm nay thì khi mà ông đi về Trung Quốc, bên đó có công việc bạn bè gì đó, thì ông đã bị bắt. Thì thứ nhất là giữa Úc và Trung Quốc thì có một số cái thỏa thuận, coi như là khi mà công dân của một bên bị bắt thì cái phía bên kia phải làm như thế nào. Thì một trong những cái thỏa thuận đó, đó là bên phía Trung Quốc phải báo cho Úc biết là trong vòng 3 ngày kể từ khi bắt ổng. Thì có vẻ như cái việc này Trung Quốc đã có làm. Thì cái thỏa thuận này nó gọi là cái thỏa thuận quan hệ giữa những cái tòa đại sứ, gọi là Consular Relations Agreement.
Yeah.
Và cái điểm thứ hai là mỗi một tháng thì cái người bị bắt phải được phép, có nghĩa là lãnh sự quán của Úc có quyền thăm viếng cái người bị bắt, cái công dân của họ bị bắt. Thì cái việc này hình như cũng có xảy ra, nhưng nó chỉ có một cái vấn đề đặc biệt là ông Dương Hằng Quân đó, thì ổng bị bắt và bị gán cho cái tội là gián điệp. Và vì như vậy đó thì ổng đã bị giữ ở một cái nơi bí mật mà ổng không có được gặp gia đình. Tuy là ông đã có gặp được nhân viên của Đại sứ quán của Úc, nhưng mà những cái cuộc gặp này thì nó cũng diễn ra trong một cái tình trạng bí mật, nó không có được minh bạch.
Dạ thưa ông, bên phía Trung Quốc có nói rõ là làm gián điệp cho nước nào không? Tại vì ông này cũng trước đó cũng có ở với Hoa Kỳ, có rất nhiều thời gian ông ở Mỹ chứ không phải là ở Úc.
Vâng, thì họ nói là tố ông với cái tội gián điệp, nhưng mà chưa có nói rõ là làm gián điệp cho nước nào. Thì Ngoại trưởng Marisa Payne cũng như Thủ tướng Scott Morrison đã lên tiếng phủ nhận, là nói rằng là ông không có làm gián điệp cho Úc. Thì chúng ta nói một cách thông thường đó là khi mà một quốc gia tuyển dụng một người để mà làm gián điệp cho họ, thì thông thường họ tuyển dụng những cái người mà không có thường xuyên viết báo hay là lên đài radio như là bản thân tôi. Có nghĩa là họ kiếm những cái người mà tương đối là không có quá nổi bật ở trong xã hội, trong cộng đồng. Chứ không có ai mà đi mướn một cái gián điệp mà ai nhìn mặt thì cũng nhận ra hết. Cái việc đó cũng hơi khó để mà làm gián điệp.
Dạ vâng.
Tuy nhiên cái tội gián điệp này đã, ở bên Trung Quốc thì họ đã ra cái luật khắc khao hơn với cái tội gián điệp từ năm 2015. Thì kể từ cái ngày mà họ ra cái luật này đó, thì họ đã bắt truy tố 9 người, mà trong đó có 5 người Nhật. Trên luật pháp là cái bản án có thể lên tới án tử hình, nhưng mà trong 9 người bị bắt và 5 người Nhật mà bị truy tố thì cái bản án nặng nhất là 12 năm. Gần đây nhất là vào tháng 5 thì cũng có một người Nhật bị buộc tội về tội trạng này và bị tuyên án là 5 năm rưỡi tù. Nó có một cái vấn đề nó như thế này mà tôi xin nói thêm cái hệ thống tư pháp của Trung Quốc. Thì Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã phản bác lại lời tuyên bố của Ngoại trưởng Marisa Payne và nói rằng yêu cầu bà Ngoại trưởng Úc tôn trọng cái hệ thống tư pháp của Trung Quốc là tại vì Trung Quốc là một quốc gia pháp trị. Thì tôi chỉ có thể nói như thế này, cái hệ thống của Trung Quốc đó, khi mà họ nói tới cái từ pháp trị thì nó không có phải là cái nghĩa pháp trị theo cái tiêu chuẩn quốc tế, là tại vì hệ thống tư pháp của Trung Quốc không có độc lập. Và trong các cái tội phạm hình sự đó thì hầu như cái tỷ lệ mà tòa án buộc tội đó là 99%. Thành ra đó là một cái sự khác biệt mà khi Trung Quốc nói rằng Trung Quốc cũng có hệ thống luật pháp thì cũng y chang như Việt Nam, cũng có bộ luật hình sự, cũng có bộ luật chống gián điệp và cũng truy tố tất cả những cái tội phạm dưới những cái điều luật trong cái bộ luật hình sự của họ. Nhưng một quốc gia chỉ có luật thì không có nghĩa quốc gia đó là pháp trị. Pháp trị nó đòi hỏi thứ nhất là cái hệ thống tư pháp nó phải độc lập, công tố viên phải độc lập, tòa án phải độc lập và thậm chí luật sư phải được quyền tiếp cận với thân chủ của mình, luật sư biện hộ để mà biện hộ trước tòa một cách công khai và minh bạch. Thì hiện nay cái hệ thống tư pháp của Trung Quốc nó không đạt đủ những cái tiêu chuẩn như vậy. Và cái bằng chứng rất là rõ ràng là cả hàng triệu người Hồng Kông đã biểu tình mấy tháng nay, là lý do xuất phát một phần lớn là cũng từ cái đạo luật dẫn độ, có nghĩa là tội phạm hình sự dẫn độ của Trung Quốc. Thì người Hồng Kông người ta cho rằng là tòa án ở bên đó nó không có đúng tiêu chuẩn quốc tế.
Dạ vâng, với một bản án nặng nề như vậy thì giữa chính phủ Úc và chính phủ Trung Quốc đã có những cái luật định gì để ký với nhau để dựa vào đó mà chính phủ Úc có thể bảo vệ công dân mình, thưa luật sư?
Vâng, thì cả Úc và Trung Quốc đều là thành viên của bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền năm 1948. Thì trong cái bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền này thì nó có nêu ra một số điểm và trong đó có cái điểm là chống tra tấn, có nghĩa là các quốc gia không được quyền sử dụng những cái hình thức tra tấn. Úc đang có một cái lập luận là cái việc mà ông Dương Hằng Quân này khi mà ông bị bắt, ông bị cô lập, bị bắt trong vòng bí mật mà giữ lâu như vậy từ tháng Giêng cho tới bây giờ là khoảng 7 tháng. Thì khi mà một người bị như vậy đó thì cũng có thể đi vào cái định nghĩa của tra tấn hay là khủng bố tinh thần đó.
Yeah.
Chúng ta nên nhớ tra tấn ở đây không phải chỉ là thể xác, nhưng mà khi mà bị khủng bố tinh thần thì đó cũng là một cái hình thức tra tấn. Thì Úc đã kêu gọi Trung Quốc phải nên tuân thủ theo cái luật đó. Trung Quốc chưa có phê chuẩn luật quốc tế về quyền dân sự và nhân sự năm 1966. Thì trong Công ước Quốc tế về quyền dân sự và chính trị đó thì nó bắt buộc các quốc gia phải tuân thủ những cái tiêu chuẩn quốc tế, mà trong đó là phải có đưa bị cáo ra một cái phiên xử minh bạch, bị cáo có quyền chọn luật sư và luật sư có quyền đưa ra những cái lập luận trong một cái phiên tòa công khai và minh bạch. Thì Trung Quốc chưa có phê chuẩn công ước đó, nhưng mà Trung Quốc đã có phê chuẩn công ước chống tra tấn năm 1984. Và vì lý do đó, Ngoại trưởng Marisa Payne đã nhiều lần lên tiếng kêu gọi Trung Quốc phải tuân thủ theo cái công ước chống tra tấn. Mà một trong những cái điều đó là cho phép ông Dương Hằng Quân được quyền tiếp xúc với luật sư và luật sư có quyền tư vấn cho ổng để bảo vệ cái quyền lợi pháp lý cho ổng. Cái việc đó thì Trung Quốc chưa có tuân thủ tính cho tới ngày hôm nay.
Dạ vâng, thì thông tin mới nhất mà Hoa nhận được thì chính quyền Việt Nam vừa chính thức ra truy tố ông Châu Văn Khảm vào tội là âm mưu khủng bố, là một tội rất là nặng. Sau hơn 6 tháng giam bắt nhốt ông mà không có được tiếp xúc với luật sư. Vâng.
Vâng, thì cái hệ thống hình sự của Trung Quốc và Việt Nam thì nó cũng có những cái điểm tương tự như vậy, có nghĩa là họ có quyền điều tra và bắt giữ người ở một cái thời gian rất là lâu. Chúng ta nếu mà so sánh ở nước Úc này đó thì thông thường đó, khi một người bị truy tố hoặc là bị bắt về tội phạm hình sự thì cảnh sát có quyền thẩm vấn khoảng 4 tiếng đồng hồ. Nhưng mà sau 4 tiếng đồng hồ thì phải đưa họ ra tòa để mà chính thức truy tố. Ngoại trừ ra trong thời gian gần đây thì nó có một số luật liên bang liên quan đến cái vấn đề khủng bố. Thì trong cái việc khủng bố thì cảnh sát có quyền câu lưu bị cáo hay là nghi can một cái thời gian lâu hơn. Nó có thể lên tới 14 ngày. Nhưng mà tại Úc đây không thể nào giam giữ một nghi can tới hàng 6-7 tháng mà không có đưa ra trước tòa để truy tố. Hệ thống tư pháp ở Úc đây không chấp nhận những cái việc làm như vậy. Mà những cái việc như vậy đó thì bị coi như là một cái hình thức tra tấn và nó sẽ đi ngược lại và vi phạm luật quốc tế. Nhưng mà một lần nữa chúng ta đang nói về những cái hệ thống tư pháp khác nhau ở một quốc gia, một thể chế tự do dân chủ, xã hội pháp trị, nhân quyền được tôn trọng với các cái xã hội, các cái chế độ cộng sản như là Trung Quốc và Việt Nam. Thì đôi khi họ cũng tham gia vào những cái công ước quốc tế nhưng mà thật ra thì họ không có thực thi đúng mức.
Thank you. Dạ. Với những chính quyền mà có một cái chế độ luật pháp mà không có minh bạch như vậy thì đồng hương người Việt của mình cần phải làm gì hoặc là phải chuẩn bị gì cho mình, thì trước khi đi cần phải chuẩn bị gì, và nếu mà bị bắt rồi thì phải làm thế nào để mà ngay lập tức loan báo cho người thân người nhà biết, kêu gọi chính phủ can thiệp và mức độ chính phủ can thiệp như thế nào? Đó là câu hỏi mà muốn hỏi. Dạ.
Vâng, thì cái việc đầu tiên là nếu như mà đồng hương đi có công ăn việc làm hay là đi chơi, đi du lịch qua những cái xứ mà thể chế, hệ thống tư pháp của họ không có được trong sáng và minh bạch như là Trung Quốc và Việt Nam đó, cái nguy cơ mà mình bị bắt, bị giam giữ ở những cái nơi bí mật thì lúc nào nó cũng hiện hữu. Thì thứ nhất, mình khi mình đi qua những cái quốc gia đó thì cái việc đầu tiên là mình phải đi vào những quốc gia đó với cái tư cách là công dân Úc. Và trong trường hợp này là ông Dương Hằng Quân, ông cầm passport của ông đi vào với tư cách là công dân Úc. Thành ra là Ngoại trưởng Úc cũng như Thủ tướng Úc đã rất mạnh miệng lên tiếng bảo vệ cho quyền lợi của công dân của mình.
Dạ.
Chứ nếu như mà mình mà không có cái tư cách của công dân Úc, chính quyền Úc không có thể nào lên tiếng một cách mạnh mẽ như vậy được. Cái đó là cái điểm thứ nhất.
Dạ.
Cái điểm thứ hai, nếu như mà mình cho rằng là có thể là mình có nguy cơ bị bắt, thì trước khi đi thì phải nên tham khảo ý kiến với luật sư. Có thể là đưa những cái bản sao của giấy thông hành hay là visa và cho biết cái mục tiêu mà mình đi về Việt Nam và đã đi qua Trung Quốc là với cái mục tiêu gì, để luật sư có thể có sẵn những cái dữ kiện đó. Và nếu như lỡ mình có chuyện gì bất trắc thì luật sư của mình tại Úc có thể liên lạc chính quyền Úc ở đây, Bộ Ngoại giao ở đây, và nhờ Bộ Ngoại giao can thiệp qua những cái sự liên hệ hay là qua trung gian của các tòa đại sứ ở bên Việt Nam hay là ở bên Trung Quốc. Và cái bước thứ ba là chúng ta phải nên nhớ rằng là khi mà mình đi qua những cái quốc gia đó thì cái hệ thống luật pháp ở bên đó nó khác với hệ thống luật pháp ở bên Úc. Thành ra là tốt nhất là mình phải nên rất là thận trọng trong những cái việc làm, những cái lời nói mà mình muốn là không phải muốn làm gì, là muốn nói gì nói như là mình đang ở xứ Úc của mình ở đây, phê bình chỉ trích nhà nước chính quyền hay là lên Facebook rồi viết một vài cái status nói này nói kia. Có nghĩa là chúng ta phải rất là thận trọng, là tại vì những cái nơi, những cái quốc gia đó họ không có cái hệ thống tư pháp giống như hệ thống tư pháp của mình ở bên đây. Nó có một cái điểm này mà tôi cũng muốn nói nhanh luôn, là tại vì tôi cho nó rất là quan trọng. Nếu mà chúng ta so sánh trường hợp của anh Châu Văn Khảm và ông Dương Hằng Quân đó, thì Thủ tướng Scott Morrison và Ngoại trưởng Marisa Payne và thậm chí là cả bà Ngoại trưởng đối lập Penny Wong đã lên tiếng rất là công khai và rất là mạnh mẽ. Cho dù nếu mà nói về quan hệ kinh tế thì Úc có thể nói là lệ thuộc khá nặng nề về mặt kinh tế Trung Quốc so với Việt Nam. Trong khi đó, trường hợp của anh Châu Văn Khảm đó, thì chúng ta chưa thấy Ngoại trưởng, Thủ tướng hay là Ngoại trưởng đối lập có những cái lời công bố trên mặt công luận.
Yeah.
Thì trong cái chuyến viếng thăm của Thủ tướng Morrison hồi tuần trước đi thăm Việt Nam, thì đề tài ở Biển Đông nó nổi cộm và Úc, Thủ tướng Morrison cũng đã có những cái lời phát biểu có vẻ như là binh vực cho nỗ lực của Việt Nam hay là thái độ của Việt Nam lên tiếng phản đối Trung Quốc xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý của Việt Nam ở trong bãi Tư Chính. Thì cái vấn đề nhân quyền hầu như nó đã được coi như là đưa xuống hay là rạc ngoài khỏi nghị trình trong cái phiên họp nói chuyện giữa Thủ tướng Morrison với ông Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Việt Nam. Thì đây là một cái thách thức rất lớn cho cộng đồng người Việt tại Úc, là những cái vấn đề an ninh và chiến lược nó dần dần nó lấn át, còn cái vấn đề nhân quyền thì nó bị đưa xuống dưới. Tuy nhiên trong cái trường hợp của ông Dương Hằng Quân này thì tôi phải cho rằng là chính quyền đã phản ứng rất là rõ ràng và mạnh mẽ lên tiếng phản đối, và cũng cho thấy đối với Trung Quốc đó, chính quyền Úc cũng đã có một cái quan điểm và một cái lập trường rất là rõ ràng. Lúc nào làm ăn là làm ăn, nhưng mà khi đụng tới quyền lợi của công dân của mình thì họ sẵn sàng lên tiếng.
Vậy lý do vì sao mà chính phủ Úc lại có một cái sự khác biệt trong phản ứng của họ đối với hai công dân của mình bị bắt ở hai cái quốc gia cộng sản, thưa luật sư, theo ông?
Vâng, thì cái câu hỏi đó nó cũng rất khó trả lời. Theo tôi nghĩ là nó như thế này, là tại vì khi Trung Quốc đưa ra bản cáo trạng này đó, cùng lúc tại ở nước Úc bên đây, nó đang dấy lên một cái làn sóng tranh luận rất là mạnh mẽ, đặc biệt là sau khi ông chủ tịch Ủy ban An ninh và Tình báo, ông Andrew Hastie, ông đã có một bài báo đăng trên trang nhất của các cái tờ báo lớn, cảnh báo về cái thái độ thờ ơ của người Úc cũng như nước Úc. Ông so sánh cái thái độ thờ ơ của chúng ta hiện nay với cái sự trỗi dậy của Trung Quốc như là cái sự thờ ơ của người Pháp với cái sự trỗi dậy của Đức Quốc xã, và đây dẫn đến cuộc thế chiến thứ hai rất là tàn khốc. Sau đó đó thì có hàng loạt những cái cuộc tranh luận rất là nóng bỏng, và có vẻ như trong lúc Úc cũng đang tiến hành điều tra một số cái việc, chẳng hạn như cái sự can thiệp của Trung Quốc vào trong nội tình của nước Úc, gồm có sinh viên biểu tình thì cũng bị đe dọa, rồi ngay cả những cái việc như là một số nhà tài phiệt Trung Quốc, coi như là trong mấy ngày qua thì chúng ta có nghe những cái nguồn tin là hiến tặng tiền mặt cả 100,000, mà trong khi họ là những cái người nhà thầu xây cất, là họ, luật pháp không cho phép họ được hiến tặng tiền. Thì có vẻ như đây là một cái sự trả đũa của Trung Quốc. Trung Quốc đang sử dụng một cái hình thức ngoại giao con tin, có nghĩa là bắt công dân của Úc để mà trả đũa cho những cái việc mà Úc đang làm. Và tôi nghĩ đó cũng có thể là một trong những cái lý do mà Úc đã có một phản ứng rất là mạnh mẽ. Về phía bên Anh Châu Văn Khảm, thì tôi có cái cảm giác là cái việc của anh nó... thứ nhất là chính quyền Úc không có một cái áp lực chính trị bằng như là cái trường hợp của ông Dương Hằng Quân. Tại vì trường hợp của ông Dương Hằng Quân thì có rất là nhiều nhà báo, những cái nhà bình luận, nhà quan sát của Úc là họ đặt áp lực đến chính quyền Úc, là chính quyền Úc phải có thái độ cứng rắn và rõ ràng để bảo vệ quyền lợi của công dân của mình. Trong khi đó, đối với trường hợp của anh Châu Văn Khảm thì hình như nó không có một cái sự vận động tương xứng so với cái trường hợp của ông Dương Hằng Quân.
Hơn nữa thì là ông Dương Hằng Quân, ông cũng là một trong những cái người mà đã có vết lách trong cái hệ thống truyền thông của mainstream. Vì vậy cái mối quan hệ của ông cũng rất là lớn. Cái thứ hai nữa là ông bị bắt bằng cái passport của Úc, trong khi anh Châu Văn Khảm thì bị bắt bằng một cái chứng minh nhân dân Việt Nam mà không có đúng là thực sự là tên của anh Châu Văn Khảm. Thì tôi nghĩ đó có một lý do mà để khiến cho chính phủ Úc cũng cảm thấy là lướng vướng khi mà có thể công khai bảo vệ.
Đúng vậy, tôi hoàn toàn đồng ý với nhận xét của chị Mai Hoa. Thì theo những nguồn tin mà chúng ta nhận được là Châu Văn Khảm, ảnh từ bên Campuchia, ảnh đi vào Việt Nam, ảnh đã sử dụng tên, một cái tên khác. Và khi ảnh bước vào Việt Nam không phải với tư cách là của một công dân Úc,
dạ,
thì
đúng,
nó cũng sẽ rất là khó để cho nước Úc lên tiếng một cách mạnh mẽ được. Một lần nữa thì đây nó cũng là một cái bài học cho tất cả chúng ta. Nếu như mà chúng ta vừa có giấy thông hành Úc, vừa có giấy thông hành Việt Nam, nhưng mà nếu mà mình chọn dùng giấy thông hành Việt Nam để mình đi vào Việt Nam đó, thì nó sẽ rất là khó khăn để cho chính quyền Úc lên tiếng để bảo vệ mình như là một công dân Úc.
Và một cái điều cần lưu ý nữa là ông Châu Hoàng Quân, ổng vẫn giữ song tịch Úc và Trung Quốc. Thì đó lý do mà có thể mà Trung Quốc nó vẫn có thể coi ổng là công dân của họ, mà họ có thể có những cái mức án nặng nề. Thì không biết là thực sự có nghĩ như vậy không?
Vâng, cái vấn đề song tịch thì nó như thế này. Dưới cái luật quốc tịch của Trung Quốc á, thì nó rất là khó để cho một người Trung Quốc có thể từ bỏ quốc tịch Trung Quốc. Thành ra cho dù ông muốn hay là không muốn, gọi là dưới cái luật của Trung Quốc ông chưa có từ bỏ được quốc tịch của Trung Quốc, thì Trung Quốc sẽ coi ông như là một công dân Trung Quốc. Nhưng mà đó không có nghĩa là Úc không có quyền lên tiếng can thiệp, tại vì ông cũng là công dân Úc. Thì ra hiện nay trên cái thế giới hiện nay, cái vấn đề quốc tịch thì cái phổ quát là một người có thể có một vài cái quốc tịch, chứ không phải chỉ là đơn tịch như theo truyền thống trước đây. Nhưng mà ông đi vào Trung Quốc bằng giấy thông hành Úc thì có nghĩa là ông đi vào với tư cách là một công dân Úc. Và vì lý do đó, Thủ tướng và Ngoại trưởng Úc đã có quyền lên tiếng, và họ đã lên tiếng một cách cứng rắn và rõ ràng. Trường hợp này nó cũng tương tự như trước đây, thì nó có trường hợp của một công dân Úc cũng gốc Hoa là ông Stern Hu. Ông là giám đốc của cái công ty Rio Tinto, và ông làm việc ở bên Trung Quốc, ở bên Thượng Hải, và ông đã bị bắt vào năm 2009. Rồi sau đó thì ông cũng đã phải ở tù, ông đã bị tuyên án tù, và ông chỉ đã được thả ra sau 9 năm tù. Thả ra vào mới hồi năm ngoái, năm 2018. Tuy nhiên, trở lại vấn đề là vì khi ông đang ở Trung Quốc với cái tư cách là công dân Úc, thành ra là lãnh sự quán Úc cũng như đại sứ quán Úc ở bên Trung Quốc đã được quyền thăm viếng, đã được quyền lên tiếng để bảo vệ cho một phần nào đó, vận động cho sự trả tự do cho ông Stern Hu.
Thì qua hai trường hợp mới nhất này, cũng đây là một cái điều mà để cho cộng đồng người Việt mình lưu ý, khi mà không chỉ khi về Việt Nam thăm viếng người thân, mà vì công việc làm ăn mà tới những cái nước như Trung Quốc hay là qua Trung Đông, thì đây là điều rất là đáng để các quý vị lưu ý.
Đúng vậy, và như tôi đã nói đó, khi mà chúng ta đến những cái quốc gia với cái hệ thống tư pháp của họ không có được minh bạch rõ ràng, thì một trong những cái cách mà mình có thể làm được là mình nên liên lạc với luật sư gia đình, thông báo cho cái chuyến đi của mình. Dĩ nhiên á, nếu mà mình chỉ đi chơi, đi du lịch, đi theo các đoàn du lịch bình thường thì cái đó không có gì, không có cần phải nghiêm trọng như vậy. Nhưng mà nếu như mà mình đi qua bên đó, mình có những cái công việc làm ăn hay là có những cái mối quan hệ gì đó, ngay cả khi mình đi về Việt Nam làm ăn, đôi khi ở Việt Nam thì cũng có những cái trường hợp gọi là tội phạm về kinh tế, mà mình làm ăn mà đối tác ở bên đó họ nói rằng là mình coi như là hai bên mà tự nhiên không có thuận với nhau nữa, họ đi báo công an bắt mình đó. Thì mình cũng có thể bị truy tố về những cái tội phạm về vấn đề kinh tế, thì nó cũng rất là nguy hiểm. Nếu mình là những cái trường hợp như vậy thì tôi nghĩ là cái cách tốt nhất là nên đi gặp luật sư gia đình, trình bày cái hoàn cảnh của mình, rồi cung cấp cái lịch trình mà mình đi, giấy thông hành, lý do tại sao mình đi, để có sẵn những cái chứng từ như vậy, để khi mà xảy ra chuyện gì đó thì luật sư có thể liên lạc với lại Bộ Ngoại giao ở Úc ở đây, rồi qua Bộ Ngoại giao liên lạc với lãnh sự quán bên Việt Nam hay là bên Trung Quốc để lên tiếng giúp đỡ và bảo vệ quyền lợi cho mình.
Dạ vâng, thưa cảm ơn luật sư Nguyễn Văn Hưng rất nhiều.
Vâng, xin cảm ơn chị Mai Hoa, xin cảm ơn và kính chào quý thính giả của SBS.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.